cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Sau khi luật Magnitsky toàn cầu đưa ra những cái biện pháp chế tài quan trọng đối với những quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền, thì cho đến nay đã có những cái thay đổi gì hay là đã có một cái chương trình hành động nào từ phía của chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến luật này chưa, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Hiện nay thực sự ra là luật này chưa hiệu lực, mặc dù đã được ban hành. Lý do đó là tự vì bên hành pháp còn phải soạn những cái quy định, những cái thủ tục tiêu chuẩn để mà chọn những thành phần bị chế tài. Tự vì chúng tôi biết trước rằng những cái tiêu chuẩn và những cái quy định và những thủ tục nó rất là tương tự với lại luật Magnitsky dành riêng cho Nga mà đã được ban hành năm 2012. Do đó chúng tôi áp dụng trước những cái quy định này để mà soạn trước một số cái hồ sơ và nộp, sẵn sàng để nộp ngay cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi mà họ công bố rằng luật đã bắt đầu hiệu lực.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nói đến cái việc chuẩn bị hồ sơ. Được biết là trong ngày 8 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS là một trong 20 tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ đã họp bàn một cái kế hoạch chung đưa ra những cái hồ sơ và cũng như vận động chính quyền Hoa Kỳ thực thi luật Magnitsky toàn cầu. Vậy thì buổi họp này đã diễn ra như thế nào ạ?
Thưa vâng, để đi lùi một tí về cái buổi họp này thì chúng tôi là khoảng 20 cái tổ chức nhân quyền quốc tế hoặc là nhân quyền tại Hoa Kỳ đã từng hợp tác với nhau trong suốt một năm qua để cùng nhau vận động cho cái việc thông qua luật Magnitsky toàn cầu. Ngay sau khi mà đã thành công thì chúng tôi đã lập tức ngồi lại với nhau để bàn kế hoạch làm sao mà thúc đẩy cho cái việc thực thi đúng đắn theo cái tinh thần của luật. Và đó là cái nội dung của buổi họp ngày 8 tháng 2 vừa rồi. Và chúng tôi đã đưa ra cả một cái lịch trình, cả một kế hoạch để mà cùng nhau vận động chung với nhau, coi như một cái nỗ lực chung của cả 20 tổ chức ấy cộng với lại cái sự yểm trợ đằng sau của nhiều văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ.
20 tổ chức nhân quyền mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa mới đề cập là những tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ hay là những tổ chức khác từ phía những quốc gia khác nữa?
Tổ chức người Việt duy nhất là BPSOS là chúng tôi. Còn lại đó là những tổ chức lớn của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là Freedom House là một tổ chức rất lớn, hoặc là luật sư đoàn của Hoa Kỳ có bộ phận về nhân quyền, những cái tổ chức như là bên Tây Á, Trung Quốc, ở bên một số quốc gia Trung Đông chuyên trú về các quốc gia Trung Đông, và trong đó cũng có cả tổ chức phóng viên không biên giới chẳng hạn, là một tổ chức quốc tế nhưng mà có hoạt động ở tại Hoa Kỳ. Thì 20 cái tổ chức này trước đây đã cùng nhau là vận động rồi, và bây giờ ngồi lại với nhau để tiếp tục công tác là cái bước kế tiếp, làm sao thúc đẩy được cái việc chấp hành nhanh chóng và đúng đắn theo đúng cái tinh thần của luật Magnitsky toàn cầu.
Sau buổi họp này thì 20 tổ chức nhân quyền mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa mới đề cập đã đưa ra được một cái phương án hành động chung với cái mốc điểm chính như thế nào?
Dạ vâng, chúng tôi có hai cái mốc điểm chính. Cái mốc điểm tối hậu đó là ngày 10 tháng 12 năm 2017, thời điểm hàng năm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải nộp cho Quốc hội cái bản phúc trình về việc thực hiện luật Magnitsky toàn cầu cho năm ấy. Ngày 10 tháng 12 cũng là ngày quốc tế nhân quyền. Còn cái mốc điểm gần đó là vào đầu tháng 3 này thì tất cả các nhóm mà đã họp cùng nhau phải đưa ra được một số hồ sơ của mình để gom lại thành ra một cái khối hồ sơ khá lớn chung nhau quyết định. Chẳng hạn như là chúng tôi sẽ quyết định là mỗi một quốc gia như vậy chọn ra 3 hồ sơ lọc lựa ra phải thật là mạnh, phải đầy đủ tính thuyết phục, phải đầy đủ tất cả thông tin, để rồi cùng nhau gom sức lại, cùng vận động chung cho tất cả cái khối hồ sơ đó với cái sự yểm trợ của Quốc hội từ tháng 3 cho đến cận cái ngày Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoàn tất cái bản phúc trình để nộp cho Quốc hội vào đúng ngày 10 tháng 12 năm nay và mỗi năm sau đó.
Liên quan đến những hồ sơ mà phía PPSOS sẽ lập ra cũng như là tìm hiểu những cái giấy tờ có liên quan để gửi cho luật Magnitsky toàn cầu để họ kiểm tra, thì những hồ sơ này có phải là những cái hồ sơ rất là lâu trong quá khứ hay không, và chúng ta sẽ tập trung vào cái cấp chính quyền nào?
Về mặt chiến lược đó, thì chúng tôi đã đi đến quyết định là thứ nhất là chọn những hồ sơ mà rất rõ ràng là có những sự vi phạm nghiêm trọng, ví dụ như nó có vấn đề tra tấn ở trong đó. Kể cả những cái trường hợp mà tra tấn đến chết hoặc là bắt đi mất tích. Chúng ta đã có một số trường hợp bị bắt đi mất tích cho đến giờ này, thân nhân không hề biết ở Việt Nam, Và cái chuyện này xảy ra rất thường xuyên ở những cái cộng đồng như cộng đồng người Hờ Mông theo đạo Tin Lành, hoặc là cộng đồng người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Tiêu chuẩn thứ hai đó là chúng tôi chọn là không đi lùi quá hơn 3 năm, tức là những hồ sơ tương đối mới. Và tiêu chuẩn thứ ba đó là những cái hồ sơ mà đã có cái sự xác định của quốc tế. Ví dụ như cái trường hợp của Trần Thị Hồng là vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, thì rõ ràng là có sự tra tấn, bởi chúng tôi có hình ảnh, có những cái dấu tích của sự tra tấn. Thứ hai là Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng và chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng, thì bây giờ không thể nào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phủ nhận rằng không hề có chuyện đó xảy ra. Thì đó là ba cái điểm chính mà chúng tôi sử dụng để mà chọn lọc các hồ sơ.
Đối với tiến trình mà chúng ta chuẩn bị hồ sơ cũng như các giai đoạn để có thể đến được cái mốc ngày 10 tháng 12 năm 2017, thì phía VPSOS sẽ thực hiện cái giai đoạn nào?
Thì chúng tôi đã có sẵn có khoảng trên 100 hồ sơ
mà
tích lũy từ 3 năm nay. Chúng tôi đã huấn luyện khá nhiều người trong 3 năm qua ở trong nước, khoảng gần 1.000 người, về cái cách thức để mà thu thập thông tin và biên soạn lại các cái bộ hồ sơ theo đúng tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Và chúng tôi đã nộp cho Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong suốt 3 năm qua, đã dựa trên cái số trên 100 hồ sơ đó, chúng tôi dễ dàng để lọc ra khá nhiều hồ sơ. Và chúng tôi đã nộp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là 31 hồ sơ, trong đó trên 100 thủ phạm đã có trong danh sách của chúng tôi. Nhưng mà trong cái số 31 hồ sơ, tôi sẽ lọc lại còn 5 hồ sơ thôi, thật mạnh, đúng theo cái tiêu chuẩn mà chúng tôi vừa mới trình bày, để mà góp phần chung vào cái nỗ lực chung của 20, gần khoảng 20 cái tổ chức nhân quyền có tầm vóc quốc gia và quốc tế của Hoa Kỳ đó. Thì cái đó là cái phương án chung. Còn bên cạnh đó, song song, chúng tôi có phương án riêng dành cho người Việt, bởi vì chúng ta có nhiều hồ sơ hơn là 5 và có nhiều hơn là vài chục thủ phạm, thì chúng tôi chọn là cấp trung. Cái cấp trung là tự vì thế này, nếu mà cấp quá thấp là cấp thừa hành, thì thực sự ra khi bị chế tài nó không mang ý nghĩa gì thực tế cả, nó chỉ mang ý nghĩa tinh thần thôi và tâm lý thôi. Bởi vì những cấp thừa hành họ không có cơ hội để đến Hoa Kỳ công du hoặc là đi thăm viếng Hoa Kỳ, không có cơ hội để gửi vợ con sang Hoa Kỳ sống hoặc là du học, và không có của cải, của chim, của nồi để giấu sang Hoa Kỳ. Thành ra cái biện pháp trừng phạt nó không có tác dụng thực tế đối với họ. Thì chúng tôi muốn kéo lên cái cấp cao hơn, cái cấp mà có thể bị ảnh hưởng, nhưng mà không ở cái cấp lãnh đạo. Bởi cấp lãnh đạo thì nó hơi khó, bởi vì thế nào cũng có những người e ngại, ngay cả bên quốc hội cũng người e ngại rằng nếu mà trừng phạt một thủ tướng hoặc một chủ tịch nước thì e rằng nó ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại. Rồi ít ra trong năm nay, cái năm khởi đầu, chúng tôi chọn ở cấp trung, ở cấp mà không gây xáo trộn quá nhiều về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, mà đồng thời cái cấp ấy có thể bị ảnh hưởng, bị tác dụng trực tiếp và thực tế bởi cái lệnh chế tài. Thì cái đó cách thức của chúng tôi. Và riêng phần việc người Việt thì chúng tôi cũng chọn cái công thức như vậy, nhưng mà chúng tôi mở rộng ra đến 30 mấy, có thể nó tăng lên 50 hồ sơ, và cái danh sách chế tài nó sẽ nhiều hơn khá nhiều. Và chúng tôi đẩy ngay vào Bộ Ngoại giao rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi muốn nhắm vào cái thời điểm 30 tháng 4, cái luật Magnitsky toàn cầu đó. Thì cái bản báo cáo phúc trình đầu tiên mà Bộ Ngoại giao phải gửi Quốc hội Hoa Kỳ là đúng ngày 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 lại mang ý nghĩa rất đặc biệt cho những người Việt tị nạn cộng sản. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ như hồi nãy đã trình bày là 31 hồ sơ cộng với lại trên 100 tên tuổi ở trong cái danh sách đề nghị chế tài. Nhân sự này, nhân vật này là cấp rất là thấp. Thế là chúng tôi hiện nay đang làm việc để mà nâng nó lên cái cấp cao hơn là cấp trung, dựa vào những hồ sơ đã có sẵn, để nội trong tuần tới chúng tôi sẽ nộp một cái danh sách bổ túc gồm những giới chức chính quyền Việt Nam liên can đến cái số hồ sơ 31 hồ sơ ấy mà họ nằm ở cấp trung.
Dạ vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.